Augustine nói, vì nếu thế thì tao sẽ giết mày ngay lập tức. Câm miệng đi. Pablo nói, tao cần phải quan tâm đến lợi ích của mày và của cả nhóm chứ. Chiến tranh là thế, người ta không thể làm theo như ý mình muốn được. Cabron, Augustine nói, mày thật là quá quắt lắm. Anh kể cho tôi nghe anh đã gặp phải những gì ở dưới đó. Robert Jordan bảo Pablo, đủ mọi thứ. Pablo nhắc lại, hắn vẫn còn thở như xé phổi, nhưng lúc này hắn nói đã từ tốn. Trên mặt và đầu hắn mồ hôi chảy ròng ròng, vai và ngực hắn ướt đẫm. Hắn nhìn Robert Jordan một cách thận trọng để xem anh có thật là thân mật không. Rồi hắn mỉm cười, đủ mọi thứ. Hắn nhắc lại, trước hết chúng tôi chiếm lấy bốt, rồi có một tên cưỡi mô tô đi đến, rồi một tên nữa, rồi một chiếc xe cứu thương, rồi một chiếc vận tải, rồi đến cái xe tăng ngay trước khi anh nổ cầu. Rồi thì sao nữa? Chiếc xe tăng không làm gì được chúng tôi, nhưng chúng tôi không rút được vì nó kiểm soát con đường, rồi nó đi khỏi và tôi chạy về đây. Còn người của mày? Augustine vẫn tìm cách gây sự xen vào. Câm miệng đi. Pablo nhìn thẳng vào mặt Augustine và nét mặt hắn là nét mặt của một người đã chiến đấu dũng cảm trước khi xảy ra sự việc gì khác. Chúng nó không phải là người của nhóm ta. Lúc này họ đã trông thấy đàn ngựa buộc ở cây. Mặt trời chiếu vào chúng qua các cành thông và chúng lắc đầu, đá chân để gỡ dây buộc chân chúng. Robert Jordan trông thấy Maria và liền sau đó anh ôm chặt lấy cô, khẩu liên thanh dựa vào bên người. Ống che lửa ở mũi súng ấn mạnh vào mạng sườn anh và Maria nói, anh, Roberto, ôi anh! Anh đây, thỏ con yêu của anh. Bây giờ chúng ta đi thôi. Có thật là anh đó không? Phải, phải, thật đó, ôi em! Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong giờ phút chiến đấu người ta lại có thể nghĩ đến đàn bà được. Ngay cả đến một phần nào đó của con người mình cũng không thể nghĩ đến được, hoặc là có phản ứng gì về ý nghĩ đó. Và nếu có nghĩ đến một người đàn bà thật thì cũng không thể nghĩ được rằng người đó có đôi vú nhỏ, tròn và chắc nịch áp sát vào người anh qua một lần áo. Và đôi vú đó cũng không thể nghĩ gì đến hai người trong lúc đang có đánh nhau. Nhưng quả là thế thật. Và anh nghĩ, thật tốt, tốt lắm, mình không ngờ lại có thể như thế được. Và anh ôm lấy cô gái thật chặt, thật chặt. Nhưng anh không nhìn cô và vỗ tay vào người cô, vào một chỗ mà anh chưa hề vỗ bao giờ. Anh nói, lên ngựa đi, lên ngựa đi, lên cái yên này này, em yêu. Rồi họ tháo dây buộc chân ngựa. Robert Jordan đưa trả khẩu liên thanh cho Augustine và khoác khẩu súng tiểu liên của anh lên vai. Anh lấy lựu đạn trong túi ra bỏ vào những túi đeo ở yên ngựa. Anh nhét một cái ba lô rỗng vào cái ba lô kia, rồi buộc cái ba lô đó vào đằng sau yên ngựa của anh. Lúc đó Pila đã tới. Mụ leo dốc mệt quá đến hết hơi, không nói được mà chỉ ra hiệu. Khi đó Pablo nhét ba cái dây buộc chân ngựa hắn đang cầm ở tay vào một cái túi ở yên ngựa. Hắn đứng thẳng người lên và nói, không sao chứ. Mụ chỉ gật đầu rồi tất cả mọi người đều lên ngựa. Robert Jordan cưỡi con ngựa xám cao anh đã trông thấy trước tiên ở trên tuyết buổi sáng hôm qua. Giữa đôi chân và dưới hai bàn tay, anh cảm thấy đây là một con ngựa hay. Anh đi đôi giày đế bệnh thừng và bàn đạp hơi ngắn một chút. Khẩu tiểu liên khoác trên vai, túi đầy băng đạn. Anh ngồi lắp đạn vào một băng đã dùng rồi, một bên nách cặp lấy cương ngựa và nhìn Bila, leo lên một thứ ghế ngồi kỳ quặc đặt trên đỉnh một đống chăn buộc trên yên ngựa màu hung hung đỏ. Trời ơi, dứt những cái đó đi. Dimitivo nói, chị sẽ ngã mà con ngựa cũng không thể chở nổi đâu. Im cái miệng đi. Pila nói, chúng ta sẽ đi xây dựng lại cả một cuộc sống với những cái này đây. Như thế kia có đi được không mụ? Pablo ngồi trên chiếc yên ngựa của bọn Guardia Civil trên lưng con ngựa hồng to lớn hỏi mụ. Như một người đi bán sữa rong ấy. Pila bảo hắn, đi thế nào anh? Đi thẳng xuống, qua đường, vượt lên sườn núi và chui vào rừng, chỗ cánh rừng thu hẹp lại ấy. Qua đường à? Augustine đi lại cạnh hắn, thúc đôi giày vải, gót giày mềm nện vào cái bụng căng cứng như gỗ của con ngựa trong số ngựa Pablo đã mộ được đêm qua.
Phải rồi, ông bạn à, đó là con đường duy nhất,
Pablo nói. Hắn đưa cho Agustin một cái dây dắt con ngựa thô đồ Primitivo và gã Gypsy cầm những chiếc dây khác.
Anh có thể sang cuối cùng được nếu anh muốn, Ingalls,
Pablo nói.
Chúng ta sẽ qua đường ở chỗ khá cao ngoài tầm khẩu Maquina kia, nhưng chúng ta sẽ đi từng người một và phóng thật nhanh rồi tập hợp nhau lại ở trên kia, chỗ cánh rừng hẹp lại.
Được, Robert Jordan nói. Họ đi xuống qua cánh rừng ra bờ đường. Robert Jordan cưỡi ngựa đi ngay đằng sau Maria. Vì rừng nhiều cây, anh không thể đi bên cạnh cô được. Một lần anh lấy bắp đùi vuốt ve con ngựa xám rồi quặp chặt lấy nó khi họ lao nhanh xuống dốc, lướt qua các cây thông, và trong lúc đổ dốc, anh lấy đùi điều khiển con ngựa để thay thế cho đinh thúc ngựa dùng khi đi ở đường bằng.
Em à, anh nói với Maria, khi qua đường thì em nên đi thứ hai, đi đầu cũng được, tuy rằng đi đầu thì có vẻ nguy hiểm đấy. Đi thứ hai thì tốt, bao giờ cũng sau đó thì chúng nó mới rình.
Còn anh sẽ phóng sang một cách bất chợt, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ có đi ở giữa hàng thì mới thật là nguy hiểm. Anh đang nhìn cái đầu tròn lởm chởm của Pablo rụt vào vai trong lúc hắn cưỡi ngựa, vai đeo khẩu tiểu liên. Anh đang nhìn Pila đầu để trần, vai rộng, đầu gối cao hơn đùi, vì mụ để gót chân vào đống đồ thồ. Một lần mụ quay lại nhìn anh và lắc đầu.
Trước khi qua đường em vượt lên trên Pila nhé,
Robert Jordan bảo Maria. Rồi anh nhìn qua hàng cây đang thưa dần và trông thấy màu đen loang loáng của con đường ở bên dưới, và bên kia đường là sườn núi xanh xanh. Chúng ta đang ở trên chỗ bụi rậm, ngay bên dưới cái mỏm cao chỗ con dốc dài. Chúng ta ở vào khoảng chừng 800 thước bên trên cầu. Như thế này chưa phải ngoài tầm khẩu Fiat của chiếc xe tăng nhỏ kia nếu nó đã tiến tới cầu.
Maria, anh nói, trước khi tới đường em vượt lên trên Pila và phóng nhanh lên sườn núi kia.
Cô quay lại nhìn anh nhưng không nói gì. Anh không nhìn cô, có nhìn cũng chỉ để xem cô đã hiểu chưa.
Hiểu chưa?
Anh hỏi. Cô gật đầu.
Tiến lên đi.
Không. Cô quay lại bảo anh và lắc đầu. Em sẽ đi theo thứ tự đã định.
Đúng lúc đó Pablo thúc đinh giày đi ngựa vào bụng con ngựa hồng, và hắn lao xuống quãng đường dốc cuối cùng đầy lá thông và vượt qua đường. Gió ngựa dồn dập tóe lửa. Mọi người lao theo hắn.
Robert Jordan trông thấy họ vượt qua đường và phi lên sườn núi xanh. Anh nghe thấy tiếng súng máy nện choang choang vào cầu. Rồi anh nghe thấy một tiếng xịt cắt bùm. Tiếng bùm là một tiếng nổ giòn, âm vang, và trên sườn núi anh trông thấy một cột đất nhỏ tung lên cùng với một làn khói xám. Xịt cắt bùm, lại một tiếng nổ nữa, tiếng xịt như tiếng đạn súng cối rít, và đất với khói lại tung trên sườn núi xa hơn lúc nãy. Trước mặt anh, gã Gypsy dừng lại bên đường, nấp sau những hàng cây cuối cùng. Hắn nhìn lên sườn núi đằng trước rồi quay lại nhìn Robert Jordan.
Tiến lên, Raphael,
Robert Jordan nói.
Phóng đi anh bạn.
Gã Gypsy đang cầm dây dắt con ngựa chở đồ, kéo sợi dây căng thẳng đằng sau hắn.
Bỏ con ngựa thồ đó và phóng đi,
Robert Jordan nói. Anh trông thấy tay gã Gypsy duỗi ra đằng sau hắn, cao lên mãi như dài ra vô tận, trong lúc hắn thúc gót chân vào con ngựa hắn đang cưỡi, và chiếc dây căng ra rồi rơi xuống, và hắn vượt qua đường. Robert Jordan đụng đầu gối phải con ngựa thồ đang hoảng sợ nhảy chồm lên, lùi lại hút vào người anh, trong lúc gã Gypsy đã vượt qua con đường đen và rắn, và anh nghe thấy tiếng gió ngựa của hắn lộp bộp trong lúc hắn phi lên sườn núi.
Xịt, cắt,
viên đạn bay tới theo một con đường thấp, và anh trông thấy gã Gypsy lao như một con lợn lòi đang chạy, trong khi đất tung tóe thành một cái suối phun đen và xám phía trước mặt hắn. Anh nhìn hắn phóng ngựa chậm lại, và lúc này hắn đã tới bên trên sườn núi xanh. Khẩu súng kia bắn vào đằng sau và đằng trước hắn, nhưng hắn đã khuất vào một khe núi
cùng với những người khác. Mình không thể lôi con ngựa thồ chết tiệt này đi theo được. Robert Jordan nghĩ, tuy rằng mình cũng muốn giữ con chết dẫm này bên cạnh mình muốn có nó giữa mình với cái khẩu 47 ly chúng nó đang bắn. Mình sẽ cố làm thế nào cho nó lên được bên kia. Anh đi lại chỗ con ngựa thồ, nắm lấy dây cương rồi cầm dây thừng. Con ngựa chạy theo đằng sau. Anh đi qua các hàng cây quá lên phía trên 50 thước. Đến ria rừng, anh nhìn xuống đường, qua chiếc xe vận tải nhìn ra cầu. Anh trông thấy có nhiều người ở trên cầu, và đằng sau hình như giao thông trên đường bị ướng nghẽn lại. Robert Jordan nhìn quanh, trông thấy cái anh định tìm và nhổm lên, bẻ một cành thông khô. Anh bỏ dây cương ngựa xuống và dồn con ngựa thồ lên trên sườn núi đổ xuống đường. Anh cầm cành cây đánh mạnh vào mông con ngựa. Đi, đồ chết dẫm. Anh nói và ném cành cây khô theo sau nó, trong lúc con ngựa thồ chạy qua đường và leo lên sườn núi bên kia. Cành cây trúng vào con ngựa và con ngựa đang chạy liền phi nước đại. Robert Jordan đi lên xa 30 thước bên trên con đường, xa nữa thì vệ đường dốc quá. Khẩu súng lúc nãy lại bắn với cái tiếng rít của đạn súng cối, tiếng bùm nổ tung đất. Đi nào, đồ chó đẻ màu xám to lớn của bọn phát xít. Robert Jordan nói với con ngựa và thúc ngựa lao như gió xuống sườn núi. Rồi anh ra tới chỗ trống, tới con đường rắn đanh dưới gió ngựa, và anh cảm thấy tiếng gió ngựa dội lên vai, lên cổ, lên răng anh. Rồi anh lên tới sườn núi êm, gió ngựa nện lên sườn núi dồn dập. Anh nhìn xuống sườn núi, nhìn về phía chiếc cầu lúc này hiện ra dưới một góc mà anh chưa bao giờ trông thấy. Chiếc cầu hiện ra trông ngang không bị ngắn lại như lúc nhìn chết. Ở giữa là chỗ bị gãy, và đằng sau trên đường là chiếc xe tăng nhỏ. Sau chiếc xe tăng nhỏ có một chiếc xe tăng lớn, trên có một khẩu súng đang tóe lửa màu vàng chói lóa như gương. Tiếng rít của không khí bị xé làm đôi như bay qua ngay trên cái cổ xám dương ra trước mặt anh. Anh quay đầu lại trong khi đất bụi tung tóe trên sườn núi. Con ngựa thồ chạy trước mặt anh, nhưng nó tạt quá sang bên phải và đang chạy chậm lại. Robert Jordan phi nước đại, đầu hơi quay về phía cầu, nhìn thấy một đoàn xe vận tải đổ đằng sau chỗ ngoặt lúc này đã hiện ra rõ ràng. Trong khi anh tiến lên cao, và anh trông thấy ánh chớp vàng sáng rực báo hiệu tiếng nổ ngay sau đó. Viên đạn rơi xuống đằng sau, nhưng anh nghe thấy tiếng mảnh đạn bay từ chỗ đất tung lên. Lúc đó anh trông thấy tất cả mọi người ở trước mặt chỗ gian rừng đang nhìn anh, và anh nói, cố lên ngựa. Anh cảm thấy ngực con ngựa căng lên vì sườn núi càng dốc thêm, và trông thấy cái cổ xám dương ra, đôi tay xám ở phía trước. Anh giơ tay vuốt ve cái cổ xám ướt đẫm, rồi quay lại nhìn cái cầu, và trông thấy ánh chớp lóe lên ở chiếc xe tăng nặng, vuông, màu đất bùn đổ trên đường. Và rồi anh không nghe thấy tiếng rít, mà chỉ thấy choang một tiếng, mùi khét lẹt, như tiếng một nồi hơi nổ xé làm đôi. Anh thấy mình nằm dưới con ngựa xám, còn nó thì đang đá lung tung, và anh cố thoát ra khỏi cái sức nặng đang đè lên anh. Anh vẫn có thể cử động được, anh có thể cử động bên phải được, nhưng chân trái anh nằm bẹp dí dưới con ngựa trong lúc anh nhoài về bên phải, như là ở trong chân anh chỗ đó có một khớp xương mới, không phải khớp xương háng mà là một khớp khác chạy xiên ngang như một cái bản lề cửa. Anh biết ngay là làm sao rồi. Vừa lúc đó thì con ngựa xám quỳ gối đứng dậy. Chân phải Robert Jordan đá tung cái bàn đạp ra, phải làm ngay thế, rồi tuột qua yên rơi xuống bên cạnh. Anh lấy hai tay sờ vào xương đùi chỗ chân trái nằm đờ trên mặt đất. Hai tay anh sờ thấy đầu xương nhọn và chỗ xương chọc vào da. Con ngựa xám đứng gần như ngay trên người anh, và anh có thể trông thấy sườn nó phập phồng. Cỏ xanh rờn ở chỗ anh ngồi. Trong cỏ có những bông hoa dại. Anh nhìn xuống dưới núi, nhìn qua con đường, nhìn cái cầu, khe núi, và trông thấy chiếc xe tăng. Anh chờ ánh chớp lóe lên nữa. Ngay lúc đó ánh chớp lóe lên, lần này cũng không nghe thấy có tiếng rít, và giữa tiếng nổ với mùi thuốc nổ mạnh, với những đám đất bắn tung tóe là những mảnh đạn rít lên, anh thấy con ngựa xám to lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh như một con ngựa làm trò ở rạp xiếc. Lúc đó nhìn con ngựa ngồi đấy, anh nghe thấy tiếng nó kêu. Rồi Primitivo và Augustine xốc nách anh, kéo anh lên nốt quãng dốc cuối cùng. Cái khớp xương mới trong chân anh làm cho chân anh lủng lẳng lắc lư trên mặt đất gồ ghề. Một lần một viên đạn rít gần họ, họ bỏ anh ra nằm bẹp xuống đất. Nhưng đất chỉ rơi tung tóe xuống người họ, mảnh đạn bay rít qua và họ lại ôm anh lên. Rồi họ đặt anh khuất vào sau một hàng cây dài trong rừng chỗ buộc ngựa. Maria, Pilar, Pablo đứng xung quanh anh. Maria quỳ xuống bên anh và nói, Roberto, anh làm sao thế? Anh nói mồ hôi đầm đìa, em yêu, chân trái anh bị gãy. Để chúng tôi buộc lại. Pilar nói, anh có thể cưỡi ngựa kia. Mụ chỉ một con ngựa thồ, cắt bỏ những thứ buộc ở trên con ngựa đi. Robert Jordan thấy Pablo lắc đầu, anh gật đầu ra hiệu cho hắn. Mọi người ra chỗ khác đi. Anh nói, rồi anh bảo, này Pablo lại đây. Bộ mặt lởm chởm râu, mồ hôi chảy ròng ròng hằn thành dệt. Pablo cúi xuống gần anh. Robert Jordan ngửi thấy sực mùi người Pablo. Để cho chúng tôi nói chuyện. Anh bảo Pilar và Maria, tôi cần phải nói riêng với Pablo. Có đau lắm không? Pablo hỏi, hắn cúi xuống sát Robert Jordan. Không, có lẽ dây thần kinh bị dập nát. Nghe đây này, cứ đi thôi, tôi thì hỏng rồi, anh thấy chứ. Tôi sẽ nói chuyện với cô gái một lát. Khi nào tôi bảo kéo cổ đi thì kéo cổ đi. Cổ sẽ muốn ở lại, tôi sẽ chỉ nói với cổ một lát thôi. Đúng, không có được nhiều thì giờ đâu. Pablo nói, đúng. Tôi nghĩ có lẽ anh sang dùng cộng hòa thì tốt hơn. Robert Jordan nói, không, tôi tán thành đi Gredox. Nên suy nghĩ, bây giờ anh nói chuyện với cổ đi. Pablo nói, còn ít thì giờ thôi. Tôi rất buồn thấy anh bị thế này, anh bạn ạ. Giờ thì đằng nào cũng đã bị rồi. Robert Jordan nói, đừng nói đến cái đó nữa. Nhưng anh nên suy nghĩ, anh có nhiều đầu óc đấy. Hãy dùng đầu óc đó đi. Sao lại không? Pablo nói, bây giờ thì anh nói chuyện nhanh lên anh bạn, hết thì giờ rồi. Pablo đi lại cái cây gần nhất và nhìn xuống sườn núi. Nhìn qua sườn núi, nhìn lên con đường bên kia khe núi. Pablo nhìn con ngựa xám nằm trên sườn núi, nét mặt lộ một vẻ thương tiếc thực sự. Pilar và Maria lại chỗ Jordan đang ngồi, lưng dựa vào một gốc cây. Chị sẽ hộ cái quần ra. Anh bảo Pilar. Maria ngồi sụp xuống bên cạnh anh và không nói gì. Ánh nắng chiếu vào tóc cô và mặt cô méo xệch đi như một đứa bé sắp khóc. Nhưng cô không khóc. Pilar lấy dao xẻ ống quần lên tận túi quần bên trái. Robert Jordan lấy tay mở hai mảnh vải ra và nhìn đùi mình. Ở khoảng 25 phân dưới khớp xương háng có một chỗ sưng trồi lên đỏ bầm, như hình một cái lều mái nhọn, và anh lấy ngón tay sờ thấy chỗ xương đùi gãy chọc vào dưới da, chân anh gập lại thành một góc độ kỳ quặc. Anh ngẩng lên nhìn Pilar, mặt mụ cũng méo xệch như Maria. Đi đi, anh bảo mụ, chị đi ra chỗ khác đi. Mụ quay đi, đầu cúi xuống, không nói một lời và cũng không quay đầu nhìn lại. Robert Jordan trông thấy vai mụ run lên. Em yêu, anh nói với Maria và cầm lấy hai tay cô. Nghe anh đây, chúng ta sẽ không đi Madrid. Cô quà lên khóc. Không, em yêu, đừng khóc. Anh nói, nghe anh đây, bây giờ chúng ta sẽ không đi Madrid nữa, nhưng em đi đâu anh cũng sẽ luôn luôn cùng đi với em hiểu không? Cô không nói gì cả và gục đầu vào má anh, hai tay ôm lấy anh. Em nghe kỹ đây này, thỏ con. Anh nói, anh biết rằng lúc này đã cấp bách lắm rồi và anh đang đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng điều này anh cần phải nói và cần được Maria hiểu. Em sẽ đi bây giờ, thỏ con à. Nhưng anh đi với em. Bao giờ trong chúng ta còn một người thì vẫn là còn cả đôi. Em hiểu không? Không, em ở lại với anh.
Không, thỏ con à, việc anh làm bây giờ là anh phải làm một mình. Có em anh không thể làm được. Nếu em đi là anh cũng đi. Em không thấy như thế sao? Còn một người là còn cả hai chúng ta đấy.
Em phải ở lại với anh.
Không, thỏ con à, hãy nghe anh. Cái việc này người ta không thể cùng làm với nhau được. Mỗi người phải làm cái đó một mình. Nhưng nếu em đi tức là anh đi cùng với em. Anh cũng đi, theo cái cách như thế đó. Anh biết là bây giờ em sẽ đi, vì em rất ngoan và rất tốt. Em sẽ đi bây giờ cho cả hai chúng ta.
Nhưng nếu em ở lại với anh thì dễ hơn.
Cô nói, đối với em như thế tốt hơn.
Phải rồi, cho nên anh mới gian em đi vì anh. Em hãy làm việc đó vì anh, vì đó là cái mà em có thể làm được.
Nhưng Roberto, anh không hiểu, còn em thì thế nào? Em đi thì khổ cho em hơn.
Tất nhiên rồi. Anh nói, đi thì gây go cho em hơn, nhưng bây giờ anh cũng là em đấy.
Cô không nói gì. Anh nhìn cô, mồ hôi anh đổ ra đầm đìa và anh nói, cố là một việc khó khăn hơn là bất cứ một việc nào khác anh đã làm trong đời anh.
Bây giờ em phải đi cho cả hai người.
Anh nói, em không được ích kỷ, thỏ con à. Lúc này em phải làm nhiệm vụ của em.
Cô lắc đầu.
Bây giờ em là anh đấy.
Anh nói, chắc chắn là em phải cảm thấy cái đó, thỏ con à.
Thỏ con này.
Anh nói, như vậy là anh cũng đi thật đấy. Anh thề với em như vậy.
Cô không nói gì cả.
Bây giờ em đã thấy rồi.
Anh nói, bây giờ anh thấy là em đã rõ rồi. Bây giờ thì em sẽ đi.
Tốt lắm. Bây giờ em sắp đi rồi. Bây giờ em đã nói là em sẽ đi rồi.
Cô không nói gì cả.
Anh cảm ơn em. Bây giờ em sẽ đi cho ngoan, cho nhanh, cho thật xa. Và cả hai người cùng đi trong em. Bây giờ em để tay vào đây. Bây giờ em cúi đầu xuống.
Không, cúi đầu xuống.
Đúng rồi. Bây giờ anh để tay vào đây.
Tốt, em ngoan quá.
Bây giờ em đừng nghĩ gì nữa. Bây giờ em sẽ làm cái việc em phải làm.
Bây giờ em nghe lời anh, không phải nghe lời riêng anh, mà nghe lời cả hai người, cái phần của anh trong em.
Bây giờ em đi cho cả hai người, thật đấy. Cả hai đều đi cùng với em bây giờ. Điều đó anh đã hứa với em. Em đi như thế là tốt lắm, là ngoan lắm.
Anh hất đầu ra hiệu cho Pablo đang đứng ở chỗ cây, liếc nhìn về phía anh. Và Pablo đi lại. Hắn lấy ngón tay cái ra hiệu cho Pila.
Chúng ta sẽ đi Madrid một lần khác, thỏ con à.
Anh nói, thật đấy. Bây giờ thì em đứng lên và đi thôi. Cả hai chúng ta cùng đi.
Đứng lên em, rõ chưa?
Không.
Cô nói và ôm chặt lấy cổ anh.
Anh nói giọng lúc này vẫn bình tĩnh và ôn tồn nhưng cương quyết.
Đứng lên em.
Anh nói, bây giờ em cũng là anh nữa đấy. Em là tất cả những cái gì của anh còn lại.
Đứng lên em.
Cô vừa khóc, vừa từ từ đứng dậy, đầu cúi xuống. Rồi cô lại ngồi sụp xuống bên cạnh anh, rồi lại từ từ và mệt mỏi đứng dậy khi anh nói, đứng lên em yêu.
Pila nắm lấy tay cô và mụ đứng đó.
Chúng ta đi thôi.
Pila nói, anh bạn, anh có cần gì không?
Mụ nhìn anh và lắc đầu.
Không.
Anh nói rồi tiếp tục nói với Maria.
Không phải ta vĩnh biệt nhau đâu em yêu à, vì chúng ta không xa rời nhau.
Ở Credox chắc là tốt đây.
Đi thôi, đi đi.
Anh nói vẫn bình tĩnh và ôn tồn. Trong lúc Pila kéo cô gái đi.
Đừng quay lại, để chân vào bàn đạp.
Thế, cho chân vào, chị đỡ Maria lên.
Anh bảo Pila, đỡ cho cổ ngồi vào yên. Bây giờ thì nhấc người lên.
Anh quay đầu lại, người vẫn đổ mồ hôi. Anh nhìn xuống sườn núi rồi nhìn về phía cô gái đã ngồi trên yên.
Pila đi bên cạnh, và Pablo đi ngay đằng sau.
Bây giờ thì đi thôi.
Anh nói, đi đi.
Cô định quay đầu lại.
Đừng quay đầu lại.
Robert Jordan nói, đi đi.
Và Pablo cầm một cái dây buộc chân ngựa quất vào mông con ngựa. Và hình như Maria định tụt xuống yên ngựa, nhưng Pila và Pablo đã thúc ngựa đi sát vào bên cạnh. Pila ôm lấy cô và cả ba con ngựa đều đi ngược lên con đường mòn.
Robert Jordan!
Maria quay lại hét lên.
Để cho em ở lại! Để cho em ở lại!
Anh cùng đi với em đấy!
Robert Jordan kêu to.
Lúc này anh cùng đi với em. Cả hai người đều ở đó cả. Đi đi!
Rồi họ đi khuất vào chỗ con đường rẽ. Người anh ướt đẫm mồ hôi và anh không nhìn gì nữa hết.
Augustine đứng bên cạnh anh.
Anh có muốn tôi bắn anh không anh bạn?
Hắn cúi sát xuống hỏi.
Muốn không?
Không sao cả đâu.
Không sao.
Robert Jordan nói.
Anh đi đi, tôi ở đây được lắm rồi.
Tôi ỉa vào sữa của những cái họ cho tôi.
Augustine nói.
Hắn đang khóc nên hắn nhìn Robert Jordan không được rõ.
Chào anh bạn người Anh.
Chào anh bạn.
Robert Jordan nói.
Anh đang nhìn xuống sườn núi.
Anh trông nom cẩn thận cô bé đầu trọc hộ, được không?
Được, cái đó là tất nhiên rồi.
Augustine nói.
Anh có đủ những thứ anh cần rồi chứ?
Còn lại rất ít đạn cho khẩu Macquina này, vì vậy tôi giữ nó lại.
Robert Jordan nói.
Anh không thể kiếm được đạn này đâu, còn cái khẩu kia và khẩu của Pablo thì được.
Tôi đã lao nòng súng rồi.
Augustine nói.
Lúc anh ngã đã chọc nó xuống đất.
Con ngựa thồ thế nào?
Thằng Gypsy đã bắt lại được.
Augustine lúc này đã lên ngựa, nhưng hắn không muốn đi. Hắn nhoài người cúi xuống gốc cây chỗ Robert Jordan nằm.
Đi đi.
Robert Jordan bảo hắn.
Trong chiến tranh có nhiều chuyện như thế này lắm.
Chiến tranh thật là một con đĩ.
Augustine nói.
Chiến tranh là một sự khốn nạn.
Phải, anh bạn, phải rồi.
Nhưng anh đi đi thôi.
Chào anh bạn người Anh.
Augustine giơ nắm tay phải lên nói.
Chào.
Robert Jordan nói.
Nhưng đi mau lên anh bạn.
Augustine quay ngựa và bỏ nắm tay phải xuống như là hắn lại nguyền rủa nữa, rồi phóng ngược lên con đường mòn. Tất cả những người kia đã đi khuất từ lâu. Đến chỗ rẽ vào trong rừng, hắn quay lại và giơ nắm tay vẫy.
Robert Jordan giơ tay vẫy và rồi Augustine cũng đi khuất.
Robert Jordan nhìn xuống sườn núi xanh, nhìn ra đường và nhìn ra cầu. Mình ngồi thế này cũng được. Anh nghĩ, cũng chẳng cần phải nằm sấp xuống.
Không, cái xương gần da quá, và thế này mình trông rõ hơn.
Anh cảm thấy trong người trống rỗng, kiệt sức và mệt nhoài vì tất cả những cái đó, vì mọi người đã đi khỏi, và miệng anh đắng như ngậm mật.
Lúc này cuối cùng, và rốt cuộc lại không còn vấn đề gì nữa.
Cho dù tất cả mọi việc kia đã xảy ra như thế nào, và cho dù nó có thể diễn ra như thế nào đi nữa, thì lúc này đối với anh không còn vấn đề gì hết.
Lúc này họ đã đi cả rồi. Anh còn lại một mình, dựa lưng vào gốc cây. Anh nhìn xuống sườn núi xanh và trông thấy con ngựa xám đã bị Augustine bắn cho chết hẳn.
Anh nhìn qua sườn núi xuống đường và bên kia đường là rừng cây. Rồi anh nhìn ra cầu, nhìn sang bên kia cầu và theo dõi những hoạt động trên cầu và trên đường.
Lúc này anh đã trông thấy được những chiếc xe vận tải trên con đường bên dưới.
Màu xe sơn xám thấp thoáng qua các hàng cây. Rồi anh lại nhìn lên phía trên con đường, chỗ con đường chạy xuống tới ngọn đồi.
Chúng nó sắp tới rồi, anh nghĩ.
Pila sẽ hết sức trông nom Maria chu đáo.
Mày biết vậy, Pablo hẳn phải có một kế hoạch chắc chắn. Nếu không nó đã không làm thế,
không cần phải lo cho Pablo, nghĩ về Maria cũng chẳng hơn gì. Hãy cố mà tin vào những điều mày đã nói với Maria, thế là tốt hơn cả.
Và ai bảo là điều đó không thật?
Không phải là mày rồi, mày không nói thế, cũng như mày đã không nói rằng những việc đã xảy ra là không xảy ra. Hãy bám lấy những gì bây giờ mày tin, đừng ra vẻ trơ tráo.
Thời gian ngắn ngủi quá, và mày đã bắt cổ phải đi.
Ai cũng chỉ làm được cái mình có thể làm được thôi.
Mày có thể không làm gì được cho mày, nhưng có lẽ mày có thể làm được một cái gì đó cho một người khác.
Vậy thì trong 4 ngày trời chúng ta đã có được nhiều may mắn.
Không phải 4 ngày.
Khi mình tới đây là buổi chiều, và hôm nay sẽ không tới được buổi trưa.
Như thế chưa được đủ 3 ngày đêm.
Hãy tính cho đúng,
Anh nói, cho thật đúng. Có lẽ bây giờ mày nên xuống thôi. Mày nên tìm quanh đây một chỗ nào mày có thể giúp ích được hơn là mày cứ ngồi đây mà dựa vào cây như một thằng cầu bơ cầu bất. Mày đã gặp may nhiều đấy. Có nhiều trường hợp còn bi hơn thế này nhiều. Chẳng sớm thì muộn, ai ai cũng phải làm cái việc này thôi. Một khi đã biết là sẽ phải làm cái đó, thì người ta không còn sợ nữa, có phải không?
Không, anh nói. Thật đấy, dù sao cũng thật là may mà dây thần kinh bị dập. Mình cũng chẳng còn cảm thấy ở phía dưới chỗ gãy có cái gì nữa. Anh sờ phần dưới chân và chỗ đó như không còn là một bộ phận của thân thể anh. Anh lại nhìn xuống sườn núi và nghĩ, mình ghét phải rời bỏ cuộc đời, có thế thôi. Mình rất ghét phải rời bỏ cái ấy, và mình mong rằng trong cái đó mình đã làm được một vài việc tốt. Mình đã cố gắng làm được một vài việc tốt với tất cả tài năng mà mình đã có. Đang có chứ? Phải rồi, đang có. Mình chiến đấu đến nay đã được một năm cho những điều mình tin tưởng. Nếu ở đây mà chúng ta thắng, thì chúng ta sẽ thắng ở khắp mọi nơi. Thế giới thật là đẹp và đáng để cho mình chiến đấu vì nó. Mình thật ghét phải rời bỏ cái thế giới này. Và mày đã có được nhiều may mắn mới có được một cuộc sống tốt đẹp như thế. Anh tự nhủ, mày đã có được một cuộc sống tốt đẹp như cuộc sống của ông nội mày, tuy không được lâu dài bằng. Với mấy ngày vừa qua, mày đã có được một cuộc sống tốt đẹp không kém gì ai. Mày đã gặp may như thế thì cũng không nên than thở làm gì. Tuy nhiên, mình ước ao có một cách nào đó để truyền đạt lại những gì mình đã học được. Trời, sắp đến lúc hết đời thì sao mà mình học mau thế? Mình rất muốn nói chuyện với các cốp. Phía bên kia là Madrid, qua dãy núi kia rồi đi xuống qua cánh đồng bằng, đi xuống khỏi những tảng đá xám và những cây thông, ra khỏi những bụi kim tước và đám thạch thảo. Qua cao nguyên màu vàng là sẽ thấy Madrid hiện lên, trắng và đẹp. Cái đó cũng có thật, như là những bà già đi uống máu ở lò sát sinh. Như Bila đã kể, không phải chỉ có một cái đó là có thật, tất cả đều có thật. Cũng như những chiếc máy bay, dù là của ta hay là của chúng nó, đều đẹp cả. Mà đẹp thật, anh nghĩ. Bây giờ thì bình tĩnh, anh nói, lúc này còn thì giờ thì hãy xoay người lại. À, có một điều này, mày còn nhớ không? Mila, với cái chuyện xem tướng Tây ấy, mày có tin ở cái chuyện bố láo ấy không?
Không, anh nói, với tất cả những cái đã xảy ra mày cũng không tin à?
Không, mình không tin. Về chuyện đó sáng nay, trước khi cái trò này bắt đầu, mụ đã tỏ ra rất tốt. Mụ sợ là mình có thể tin cái đó, nhưng mình không tin, nhưng mụ thì tin. Họ có thấy một cái gì, hoặc là cảm thấy một cái gì, như một con chó săn chim vậy. Còn những chuyện về tri giác, không cần đến giác quan thì thế nào?
Bố láo cả. Anh nói, mụ đã không muốn chỉnh biệt mình.
Anh nghĩ, vì mụ biết rằng nếu mụ làm thế thì Maria sẽ không bao giờ chịu đi. Cái mụ Pila này, hãy xoay người lại.
Jordan,
nhưng anh ngại ngùng không muốn. Rồi anh nhớ ra rằng trong túi đằng sau quần anh còn chai rượu nhỏ. Và anh nghĩ mình sẽ là một hớp to cái chất giết chết được cả người khổng lồ ấy. Rồi mình sẽ thử quay mình xem. Nhưng anh sờ thì không thấy chai rượu, và anh có cảm giác thêm trơ trọi vì thấy rằng ngay đến cái đó cũng không có được nữa. Có lẽ mình đã trông chờ ở cái đó nhiều quá. Anh nói, mày nghi là Pablo lấy à? Đừng ngớ ngẩn, chắc mày đã đánh mất ở cầu rồi.
Nào Jordan,
anh nói, xoay người đi. Rồi anh nằm xuống bên gốc cây chỗ anh đã dựa lưng và lấy hai tay ôm lấy chân trái, kéo mạnh về phía mình, rồi nằm hẳn ra, và kéo mạnh chân để cho chỗ đầu xương gãy khỏi trồi lên, chọc thủng da đùi. Anh từ từ xoay người lại cho đến khi đầu anh quay xuống phía dưới sườn núi, rồi hai tay đỡ lấy cái chân gãy duỗi ngược lên phía trên núi. Anh lấy gang bàn chân phải đặt lên trên mu bàn chân trái, ấn mạnh đồng thời lăn người nằm sấp xuống, mồ hôi vã ra. Anh tì lên hai khuỷu tay, lấy hai tay duỗi chân trái ra thẳng đằng sau, rồi lấy chân phải đạp mạnh, mồ hôi lại vã ra. Anh bò được tới chỗ anh muốn. Anh lấy ngón tay sờ vào đùi bên trái và thấy không sao cả. Đầu xương không chọc thủng da chân,
và chỗ đầu xương gãy lúc này đã nằm hẳn vào trong bắp thịt. Dây thần kinh chính chắc là đã bị dập hoàn toàn khi cái con ngựa chết tiệt kia đè lên. Anh nghĩ, thật chẳng thấy đau gì cả, trừ khi thay đổi thế ngồi hay nằm, khi cái xương kẹp phải một cái gì khác, thấy chưa? Anh nói, đã thấy là may chưa? Chẳng phải cần đến cái chất giết chết được cả người khổng lồ đâu. Anh với lấy khẩu súng tiểu liên, tháo băng đạn trong ổ ra, sờ tay vào túi tìm những băng đạn khác, mở quy lách ra, nhìn vào nòng, lắp băng đạn trở lại vào ổ súng nghe cách một cái, rồi nhìn xuống sườn núi. Có lẽ được nửa giờ rồi. Anh nghĩ, bây giờ thì hãy bình tĩnh. Rồi anh nhìn sườn núi, nhìn những cây thông và cố không nghĩ gì cả. Anh nhìn con suối và nhớ lại lúc ở dưới gầm cầu, trong bóng râm mát lạnh, anh đã thấy như thế nào? Mình mong cho chúng nó đến. Anh nghĩ, mình không mong muốn rằng trước khi chúng nó đến mình đã rơi mất vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Mày cho là đối với ai thì dễ dàng hơn? Người có đạo hay là người thừa nhận cái đó một cách thẳng băng? Cái đó an ủi họ nhiều, nhưng chúng ta biết rằng không có gì mà sợ cả. Chỉ có khi nào trượt thì mới là khó chịu thôi. Chết chỉ khó chịu khi nào cái chết kéo dài và đau đớn đến nỗi làm cho người ta cảm thấy nhục nhã. Đó là cái chỗ mà mày đã hoàn toàn gặp may đấy, thấy không? Mày đã không bị như thế. Họ đã đi rồi, thật là tuyệt. Bây giờ họ đã đi khỏi thì mình cũng chẳng thấy cái đó làm sao cả. Đúng là như mình đã nói, thật đúng là như thế. Thử nghĩ xem, nếu họ đều nằm rải rác cả trên sườn núi này, ở chỗ con ngựa xám kia, thì sẽ khác biết chừng nào. Hoặc nếu tất cả chúng ta đều nằm liệt cả ở đây mà chờ cái đó. Không, họ đã đi rồi, họ đã đi xa rồi. Bây giờ giả thử như cuộc tấn công mà thắng lợi. Mày muốn gì? Tất cả các thứ. Mình muốn tất cả các thứ và mình sẽ lấy tất cả những gì mình có được. Nếu cuộc tấn công này mà không có kết quả, thì một cuộc tấn công khác sẽ có kết quả. Mình không để ý thấy máy bay quay về lúc nào. Trời, thật là may mà mình đã bảo cổ đi được. Mình rất muốn kể cái chuyện này cho ông nội nghe. Mình đánh cuộc rằng ông nội chưa bao giờ phải vượt qua chiến tuyến, tìm ra người của mình rồi làm một cái trò như thế này. Làm sao mà mày biết được? Có thể là ông nội đã làm đến hàng 50 việc như thế này đó chứ. Không, anh nói, hãy nói cho đúng. Không ai đã làm được 50 việc như thế này cả đâu. Không ai làm được đến 5 lần. Mà có lẽ cũng không có ai đã làm một việc nào như cái việc này. Thực ra thì chắc chắn là họ cũng đã có làm. Mình muốn cho chúng nó đến bây giờ. Anh nói, mình muốn cho chúng nó đến ngay bây giờ vì rằng cái chân đã bắt đầu đau rồi. Chắc là tại chỗ sưng. Mọi việc thật là đang trôi chảy thì cái đó trúng ngay vào bọn mình. Anh nghĩ, nhưng cũng may mà cái đó đã không xảy ra lúc mình còn đang ở dưới gầm cầu. Khi đã có một cái gì sai thì thế nào cũng phải xảy ra một chuyện gì. Khi họ trao cho Gonzer những mệnh lệnh đó là mày đã hỏng rồi. Mày biết và có lẽ Pila cũng đã cảm thấy. Nhưng sau này chúng ta sẽ tổ chức những công việc này cho tốt hơn. Chúng ta cần phải có những điện đài làn sóng ngắn có thể xách tay được. Phải, có rất nhiều thứ chúng ta cần phải có. Mình cũng cần phải mang theo một cái chân dự trữ nữa. Anh mỉm cười với ý nghĩ ấy. Người anh đầm đìa mồ hôi vì cái chân, chỗ dây thần kinh lúc ngã bị dập. Bây giờ trở nên đau dây dứt. Ồ, chúng mày hãy đến đi thôi. Anh nói, mình không muốn làm cái chuyện của ba mình. Làm thì cũng được, nhưng không làm thì tốt hơn. Mình phản đối cái đó. Đừng nghĩ đến cái đó nữa. Đừng nghĩ gì đến cái đó cả. Mình mong cho bọn khốn nạn ấy đến đi. Anh nói, mình mong quá. Chân anh lúc này đau lắm. Cái đau đến bất thình lình cùng với chỗ chân sưng tấy lên sau khi anh cử động và nói. Có lẽ mình làm cái đó ngay bây giờ thôi. Có lẽ mình chịu đau không nổi. Này, nếu bây giờ mà tao làm cái đó thì mày đừng có hiểu lầm nhé. Có phải không? Mày nói với ai thế? Chẳng nói với ai cả. Có lẽ nói với ông nội mình. Không, chẳng nói với ai cả. Ồ, chó thật. Mình muốn cho chúng nó đến ngay đi thôi. Này, có lẽ mình sẽ phải làm thế mất. Vì nếu mình ngất đi hoặc làm sao đó mà không còn làm gì được nữa. Và nếu chúng nó làm cho mình tỉnh lại, thì chúng nó sẽ tra hỏi mình, hành tội mình và làm đủ các thứ. Và như thế thì không ổn. Tốt nhất là đừng để cho chúng nó làm như thế. Vậy thì tại sao làm cái đó bây giờ lại là không nên? Và như vậy thì mọi việc sẽ xong xuôi cả. Vì rằng, ồ, nghe đây, phải nghe đây, hãy để cho chúng nó đến bây giờ. Jordan, về mặt này mày không lấy gì làm khá lắm. Anh nói, không lấy gì làm khá lắm đâu. Với lại có ai mà khá được về mặt này? Mình không biết và thực ra bây giờ mình cũng chẳng cần biết làm gì. Nhưng mày thì rõ ràng là không rồi. Đúng, không khá chút nào cả. Ồ, không khá chút nào. Có lẽ bây giờ làm thế được rồi đấy. Làm chăng? Không, không được. Vì rằng còn có việc mày vẫn có thể làm được. Chừng nào mày còn biết việc đó là cái gì, mày còn phải làm việc đó. Chừng nào mày còn nhớ việc đó là cái gì, mày còn phải đợi. Nào, chúng nó hãy đến đi. Chúng nó hãy đến đi. Chúng nó hãy đến đi. Hãy nghĩ là họ đã đi xa rồi. Anh nói, hãy nghĩ là họ đang băng qua rừng. Hãy nghĩ là họ đang vượt qua một con suối. Hãy nghĩ là họ đang phi ngựa qua đám thạch thảo. Hãy nghĩ là họ đang leo lên sườn núi. Hãy nghĩ là đêm nay họ sẽ được yên ổn cả. Hãy nghĩ là họ sẽ đi suốt đêm. Hãy nghĩ là ngày mai họ sẽ phải tìm chỗ ẩn nấp. Hãy nghĩ đến họ. Mẹ kiếp, nghĩ đến họ. Mình chỉ có thể nghĩ về họ được có đến thế thôi. Anh nói, hãy nghĩ đến Montana. Mình không thể nghĩ được. Hãy nghĩ đến Madrid. Mình không thể nghĩ được. Hãy nghĩ đến uống một hớp nước mát lạnh. Được, sẽ như thế đấy. Như một hớp nước mát lạnh. Mày là một thằng nói dối. Sẽ chẳng là cái gì cả. Có thế thôi. Chẳng là cái gì cả. Vậy thì mày làm đi. Làm đi. Làm bây giờ đi. Làm bây giờ được rồi. Nào, làm bây giờ đi. Không, mày phải chờ. Chờ gì? Mày biết cả rồi. Thì chờ vậy. Mình không thể chờ nổi được nữa. Anh nói, mình mà chờ nữa thì mình ngất mất. Mình biết vậy là vì mình đã cảm thấy sắp sửa ngất 3 lần rồi và mình đã cố giữ. Mình giữ được, nhưng không biết còn giữ được bao lâu nữa. Mình nghĩ có lẽ bị chảy máu bên trong, chỗ xương đùi đã cứa lung tung ở bên trong, nhất là khi xoay người. Cái đó đã làm cho chỗ chân sưng lên và làm cho mình yếu đi và suýt ngất. Bây giờ làm cái đó được rồi. Thật đấy, tao bảo mày là được rồi mà. Nếu mày chờ và chỉ cần chặn được chúng nó lại một lúc thôi, hoặc hạ được tên sĩ quan, thì cái đó sẽ có thể thay đổi hẳn mọi thứ. Một việc làm được tốt có thể. Thôi được, anh nói. Rồi anh nằm yên và ráng sức cố giữ cho tỉnh. Vì anh cảm thấy như đang trôi khỏi con người mình như thể tuyết đôi khi trôi trên sườn núi. Và lúc này anh nói một cách bình tĩnh. Hãy để cho tôi sống tới lúc chúng nó đến. Cái may của Robert Jordan vẫn còn bền, vì vừa lúc đó thì anh trông thấy bọn kỵ binh ở trong rừng đi ra và qua đường. Anh theo dõi chúng đang đi ngựa lên sườn núi. Anh trông thấy tên lính dừng lại bên cạnh con ngựa xám và kêu to gọi tên sĩ quan đang thúc ngựa lại. Anh theo dõi hai đứa đang nhìn xuống con ngựa xám. Cố nhiên là chúng đã nhận ra con ngựa. Con ngựa và tên lính cưỡi nó đã mất tích từ tờ mờ sáng ngày hôm qua. Robert Jordan trông thấy chúng đứng đó trên sườn núi, lúc này sát gần chỗ anh và phía dưới. Anh trông thấy con đường, cái cầu và những đoàn xe dài ở bên dưới. Lúc này anh đã tỉnh hẳn và anh nhìn mọi thứ thật kỹ càng. Rồi anh nhìn lên bầu trời. Trên trời có những đám mây trắng lớn. Anh lấy lòng bàn tay sờ vào lá thông chỗ anh nằm, sờ vào vỏ thân cây thông anh đang nấp đằng sau. Rồi anh chống hai khuỷu tay lên đám lá thông. Anh cố nghỉ ngơi một cách thoải mái, mũi khẩu tiểu liên dựa vào thân cây thông. Lúc này tên sĩ quan tế ngựa lần theo vết chân ngựa và sẽ đi qua dưới chỗ Robert Jordan nằm chừng 20 thước. Với khoảng cách như vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả. Tên sĩ quan đó là Trung úy Berendo. Nó đã từ La Ranza lên đây. Sau khi có báo cáo đầu tiên về trận đánh bốt bên dưới, chúng nó đã được lệnh đi ngay. Chúng đã phóng ngựa thật nhanh, nhưng rồi lại phải lộn trở lại vì cầu đã bị phá, để lội qua khe ở tít phía trên, rồi vòng qua rừng tới đây. Ngựa của chúng ướt và mệt lử, phải thúc lắm chúng mới chịu chạy. Tên trung quý Berando dò theo vết chân ngựa, tiến lên. Bộ mặt gầy gò của nó có vẻ nghiêm trang, trầm mặc. Khẩu tiểu liên của nó đặt trên chỗ gập của cánh tay trái, nằm ngang trên yên ngựa. Robert Jordan nằm sau gốc cây, lấy hết sức, thận trọng và nhẹ nhàng, giữ cho tay khỏi rung. Anh chờ cho tên sĩ quan tới chỗ có ánh mặt trời chiếu sáng, nơi những cây thông đầu tiên của cánh rừng gặp giặc cỏ xanh rờn trên sườn núi. Anh nghe thấy tim mình đập dồn dập xuống mặt đất, phủ đầy lá thông.